Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm an toàn giao thông 2023 này. Tiếp đó là bài nhìn lại kết quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có bài nhìn lại công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, năm 2022, cả nước xảy ra 11.457 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.397 người, bị thương 7.804 người. So với năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 38 vụ, tăng 598 người chết và giảm 214 người bị thương. Mặc dù kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông so với năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu đề ra, song so với cùng kỳ năm 2019, trước thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, thì tai nạn giao thông lại giảm rất sâu cả 3 tiêu chí. Cụ thể, giảm 6.216 vụ, giảm 35,2%, giảm 1.246 người chết, giảm 16,3%, giảm 5.841 người bị thương, giảm 42,8%. Bên cạnh đó, sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc, số vụ ùn tắc giao thông trên toàn quốc được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe tại các địa phương đã được xử lý và có chuyển biến rất tích cực. Tại Bình Định, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm chết 113 người và làm bị thương 73 người. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 4 vụ, giảm 28 người bị thương nhưng tăng 12 người chết. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp bộ ngành địa phương đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022, nhất là số người chết do tai nạn giao thông vẫn tăng. Kỳ vọng liên tục kéo giảm tai nạn giao thông qua các năm thì năm 2022 vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được xử lý kịp thời, tình trạng tụ tập điều khiển xe thành đoàn có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra. Với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, trong năm 2023 này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổng hợp xây dựng kế hoạch năm an toàn giao thông với 3 mục tiêu: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính. Kế hoạch của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2023 gồm: nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải. Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao năng lực hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông. Để thực hiện mục tiêu đề ra trong năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị các lực lượng chức năng chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp trên toàn quốc, từ trung ương đến các địa phương ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2023. Các bộ ngành đoàn thể có lãnh đạo, thành viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan đơn vị thực thi công vụ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền an toàn giao thông, giám sát phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị các bộ ngành, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường thực hiện chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tần số, vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông cho người tham gia giao thông để hạn chế tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, thời gian qua, Công an tỉnh Bình Định đã huy động tối đa lực lượng phương tiện ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tập trung xử lý mạnh đối với các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông từ quốc lộ đến đường nông thôn. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm và tai nạn giao thông giảm so với thời điểm liền kề. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023, bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông làm chủ công, Công an tỉnh còn huy động tối đa lực lượng cảnh sát, kể cả công an xã, phường, thị trấn, áp dụng triệt để phương tiện hiện có để giám sát, phát hiện và xử lý ngay các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả 3 lĩnh vực giao thông, đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác điều tra cơ bản, xác định các tuyến đường, khung giờ và bố trí lực lượng phương tiện, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến. Qua đó, đã lập biên bản xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước gần 2.000 giấy phép lái xe, xử phạt hơn 21,5 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, chất kích thích, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý hơn là bên cạnh số đông người tham gia giao thông tuân thủ các quy định kiểm tra xử lý giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông, thì vẫn còn không ít tài xế vi phạm giao thông nhưng cố tình chây ì không tuân thủ việc kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông, nhất là các trường hợp lái xe có sử dụng rượu bia. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, đối với những trường hợp cù nhầy, lực lượng vẫn kiên trì giải thích rõ quy định của pháp luật, song cũng hết sức cương quyết để người vi phạm thấy rõ hành vi của mình là sai và ký vào biên bản vi phạm. Nếu không cương quyết xử lý đến cùng thì những hành vi vi phạm này rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp hơn. Theo Công an tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an các địa phương đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông và chống người thi hành công vụ. Điển hình là vào ngày 20 tháng 1, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thế Duy, 46 tuổi ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra của Công an huyện Vĩnh Thạnh, lúc 16 giờ 35 phút ngày 19 tháng 1, tại tuyến tỉnh lộ DT637 thuộc khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Vĩnh Thạnh phát hiện Huỳnh Thế Duy điều khiển xe mô tô vi phạm lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Trong quá trình làm việc, Duy liên tục có những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, hăm dọa, chỉ tay vào mặt các thành viên của tổ tuần tra. Khi cán bộ của tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính và các thủ tục tạm giữ phương tiện đưa cho Duy ký tên, thì Duy không ký, tiếp tục hăm dọa, dùng tay đập mạnh cây viết xuống bàn, có hành động dùng cây viết chỉ sát vào mặt một thành viên trong tổ công tác, dùng chân đạp vào bụng người này. Công an huyện Vĩnh Thạnh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Cũng liên quan đến hành vi say rượu, vi phạm trật tự giao thông rồi chống đối người có chức năng, Công an thị xã An Nhơn đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Lập, 25 tuổi, ở xã Nhân Khánh, về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào tối ngày 12 tháng 1, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thị xã An Nhơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông tại đoạn DT638 trước trường trung học cơ sở xã Nhân Lộc. Lúc này, Lập điều khiển mô tô chở theo Nguyễn Minh Phúc, 21 tuổi, ở xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn cùng nhóm bạn chạy theo hướng Bắc Nam. Tổ công tác phát hiện nhóm của Lập điều khiển mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra xử lý. Phát hiện phía trước có công an ra hiệu lệnh dừng xe, sợ bị xử phạt nặng vì đã sử dụng rượu bia và không đội mũ bảo hiểm. Lập không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga lao về phía trước, tông vào công an viên xã Nhân Lộc đang làm nhiệm vụ, làm người này bị thương nặng. Lập bỏ chạy thì bị lực lượng đang làm nhiệm vụ và người dân khống chế đưa về công an xã Nhân Lộc làm việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Lập là 0,158mg một lít khí thở. Ngoài ra, công an huyện Tuy Phước cũng đã khởi tố bắt giam ngay trước Tết Nguyên Đán lái xe Đào Văn Tình, 46 tuổi ở tỉnh Thái Bình, về tội chống người thi hành công vụ. Đây là đối tượng hung hăng, ngoan cố, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng vào ngày 16 tháng 1, còn tăng ga đâm thẳng xe vào rào chắn và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy. Với những nỗ lực vừa nêu, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, kết thúc đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người và bị thương 25 người. So với thời gian trước liền kề, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm trên cả 3 tiêu chí và so với cùng kỳ năm trước giảm 10 vụ, giảm 12 người chết. Có thể nói, việc kiên quyết xử lý nghiêm minh tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là một trong những giải pháp mà các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã và đang tập trung triển khai nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Với chủ đề của năm an toàn giao thông 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là vào khung thời gian thường xảy ra tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý mạnh đối với các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông từ quốc lộ đến đường nông thôn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy và thường xuyên thay đổi địa điểm, địa bàn nhằm giữ vững mục tiêu giảm sâu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 16 tháng 2 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có lúc có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.